mục sư Lào và mục sư Đà Lao Ha Prasad muốn chào đón bạn đến thông điệp sau đây từ nhà thờ mới Hy vọng Quốc tế ở Seattle, Washington. Đây là giảng dạy mạnh mẽ từ mục sư Lào sẽ thay đổi cuộc sống của bạn với tình yêu, hy vọng và hòa bình trong Chúa Giêsu Kitô. Và bây giờ, mục sư Lào.
Father in heaven,
Lạy Cha trên trời của chúng con.
We love you, Lord.
Chúng con yêu mến Ngài.
And we ask you to speak to us.
Và chúng con mong muốn Chúa Ngài nói chuyện với chúng con.
We are your children.
Chúng con là con cái của Ngài.
We want to know your ways.
Chúng con muốn biết đường lối của Đức Chúa Trời.
You accept us to be your children by grace.
Chúa Ngài chấp nhận chúng con bởi ân điển của Ngài.
We don't deserve to be loved and accepted by you.
Chúng con không xứng đáng để được yêu thương và được chấp nhận từ Đức Chúa Trời.
But you're so gracious to us.
Nhưng mà Ngài rất ân điển với chúng con.
Now we belong to you.
Bây giờ chúng con thuộc về Ngài.
Therefore we want to do your will.
Cho nên chúng con muốn làm theo lời của Đức Chúa Trời.
We want to submit to you.
Chúng con muốn thuận phục theo ý Ngài.
Accept your word.
Đón nhận lời của Chúa vào lòng của chúng con.
We resist the devil.
Chúng con chống cự với ma quỷ.
And we don't want to receive his lies.
Chúng con không chấp nhận tất cả những lời nói dối của ma quỷ.
We want to receive the truth of God.
Và chúng con muốn chấp nhận và đón nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời.
Thank you, Lord, in Jesus' name.
Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Chúa Jesus Christ.
Amen.
Amen.
Yeah, I want to read the promise of God.
Hôm nay tôi muốn đọc cho quý vị nghe những lời hứa của Đức Chúa Trời.
I love to learn the promise of God.
Tôi thì rất thích lời hứa của Đức Chúa Trời.
God has more than 7,000 promises in the Bible.
Kinh Thánh có chứa hơn 7,000 lời hứa của Đức Chúa Trời.
And I and my wife have experienced the fulfillment of his promises a lot.
Và tôi và nhà tôi đã kinh nghiệm được rất là nhiều sự ứng nghiệm trong lời hứa của Chúa Trời trên đời sống của chúng tôi.
That's why we have taken very seriously to obey the Lord.
Cho nên chúng tôi rất là nghiêm túc trong việc đi theo Đức Chúa Trời.
We want to be humble and we want to serve him faithfully.
Chúng tôi muốn trở nên những người khiêm nhường và trung tín làm phục vụ cho Đức Chúa Trời.
And we experience the grace of God.
Và chúng tôi đã kinh nghiệm được ân điển của Đức Chúa Trời.
Yesterday, Pastor Da was driving our SUV.
Ngày hôm qua thì bà Mục Sư Đà lái xe SUV của chúng tôi.
And I was sleeping in the car because I was so tired.
Và tôi thì quá mệt rồi, tôi đã ngủ gục ở trong xe của bà.
And usually Pastor Da did not fall asleep in the car.
Thường thường á thì bà Mục Sư Đà không có buồn ngủ khi mà lái xe.
But yesterday while she was driving, she fell asleep a little bit.
Nhưng mà ngày hôm qua khi mà bà đang lái xe thì bà lại buồn ngủ.
And she woke me up.
Và bà kêu tôi dậy.
Because our car hit the car in front.
Bởi vì xe của chúng tôi đụng chiếc xe trước.
Because Pastor Da fell asleep.
Bởi vì bà Mục Sư Đà ngủ ở trên khi lái xe.
She was shocked, I was shocked.
Và chúng tôi đều sửng sốt, bàng hoàng.
She pulled the car backward.
Và bà đã dê xe lại.
And we were shocked by the grace of God.
Và chúng tôi rất là ngạc nhiên bởi ân điển của Đức Chúa Trời.
Because both cars, that car and our car have no scratch, nothing.
Sửng sốt bởi vì xe của chúng tôi và xe bị đụng không có một cái vết xước gì ở trên xe của hai cả hai.
The driver of the car in front of us came down to look at the back part of her car.
Cái cô chủ của chiếc xe trước đã đi xuống và coi cái xe sau có bị như thế nào hay không.
She did not see any problem.
Và cô không tìm ra một cái vết xước gì cả.
She waved the hand and drive the car away.
Và cô đã tạm biệt xin chào và cô đã lái xe đi.
When we came home, we looked at our car too. There was no indentation or any scratch.
Khi mà chúng tôi về nhà thì chúng tôi kiểm tra xe của chúng tôi một lần nữa thì không có một cái vết thủng, vết trầy, vết xước hay là một cái chi tiết nào mà có liên quan đến việc đụng xe.
This is a miracle.
Và đây là một phép lạ.
And I know that it comes from the grace of God.
Và tôi biết chắc rằng đây đến việc đến từ ân điển của Đức Chúa Trời.
Because we walk in humility.
Bởi vì chúng tôi bước đi ở trong sự khiêm nhường.
We walk in faithfulness and love.
Và chúng tôi bước đi ở trong sự trung tín hầu việc Chúa và tình yêu thương.
And God help us that we don't have to get involved with a problem with car accident.
Và Chúa đã giải cứu chúng tôi và giúp cho chúng tôi không có liên quan trực tiếp đến việc đụng xe.
I would like to read the promise of God in the book of Psalm 92.
Tôi muốn đọc cho quý vị nghe cái câu kinh thánh, lời hứa của Đức Chúa Trời ở trong Thi Thiên 92.
Verse 12 to 15.
Từ câu 12 đến câu 15.
The righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon.
Thi Thiên đoạn 92 từ câu 12 đến câu 15 có chép: Người công bình sẽ mọc lên như cây kè, lớn lên như cây Liban. Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va.
This scripture says that when we walk righteously before the Lord, our life shall be very fruitful and flourishing.
Câu kinh thánh này cho chúng ta biết rằng khi mà chúng ta ở trong nhà Đức Giê-hô-va thì chúng ta sẽ được đan bông kết trái.
The Bible compare a righteous person to a palm tree.
Lời kinh thánh cho chúng ta biết rằng người công bình thì được so sánh như là một cây kè.
I went to California and I was standing next to the palm tree and I understand what God say here.
Và khi tôi đi đến Cali thì tôi thấy được cái hình ảnh của cây kè và tôi đã hiểu được rằng Chúa muốn nói với chúng tôi điều gì.
The palm tree is very strong. The trunk is very hard, very strong.
Cây kè thì có một cái gốc rất là mạnh mẽ.
And it's very high, very tall.
Và rất là cao.
And even the wind came, it did not fall down.
Và khi mà gió thổi thì nó không bị xoay chuyển một chút nào.
The Bible compare a righteous person to a cedar in Lebanon.
Và Kinh Thánh còn so sánh người công chính như là cây hương nam trên Liban.
Which means that the life of a righteous person is very stable and very fruitful and strong.
Có nghĩa rằng là cái đời sống của người công chính rất là cân bằng và không bị rúng động trước những cái thử thách của cuộc đời.
I would like to encourage all of you to make a decision to be a righteous man or woman of God.
Và tôi muốn khích lệ tất cả mà chị em rằng chúng ta cần phải quyết định để trở thành một người sống một cách công bình, ngay thẳng, không chỗ trách được trước mặt Chúa.
The first step of being righteous is to accept Jesus Christ into our heart and receive his forgiveness.
Và điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó chính là chúng ta phải tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời mình và đón nhận cái sự tha thứ của Ngài.
Allow Jesus to be our Lord and our Savior.
Và cho phép Chúa làm Chúa, làm chủ của cuộc sống của mình.
Walk with him closely and faithfully.
Và bước với Ngài một cách gần gũi và thân mật.
Day after day, we just learn his word, obey his word, and obey what he tells us to do.
Và mỗi một ngày thì chúng ta sẽ làm theo lời của Chúa, lắng nghe tiếng Chúa và vâng phục Ngài.
When we know that we make some mistake or committed sin, we repent right away and turn around and obey God again.
Và khi mà chúng ta nhận biết rằng chúng ta đã phạm tội hay là chúng ta đã làm sai một cái điều gì đó thì chúng ta cần phải ăn năn liền lập tức và quay trở lại đúng với đường lối của Chúa.
That is a decision I make many many years ago. I want to walk with God faithfully in obedience and repent quickly.
Và đây là một cái quyết định mà tôi đã quyết định sau khi mà tôi tiếp nhận Chúa một thời gian ngắn. Là chúng tôi sẽ hầu việc Chúa, sẽ ăn năn tội lỗi của mình thật sớm, thật tốt.
And I and my family have experienced the grace and the blessing of God.
Và chính cá nhân tôi cũng như gia đình chúng tôi đã kinh nghiệm được sự ban phước đổ đầy của Đức Chúa Trời.
Our life has been very flourishing, fruitful.
Và đời sống của chúng tôi thì rất là được được trổ hoa, được thịnh vượng, được phát triển.
Because God keep his promises.
Bởi vì Chúa Ngài giữ lời hứa của Ngài.
Verse 13 say those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God.
Trong câu 13 Kinh Thánh có chép những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta.
They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing.
Câu 14 giàu đến buổi bạc già, họ vẫn còn xanh bông trái, được thạnh mậu và xanh tươi.
The second key to be healthy and flourishing is to commit our life to a good local church.
Và cái chìa khóa thứ hai để làm sao mà chúng ta lúc nào cũng xanh bông trái, lúc nào cũng kết quả cho Chúa, đó chính là chúng ta phải gắn bó mình với hội thánh địa phương.
When we walk righteously and we love the church of Jesus Christ, commit our life to the church, God say we're going to live a long life to old age.
Và khi chúng ta yêu mến Chúa và chúng ta gắn kết một cách mật thiết với hội thánh địa phương, thì Chúa Ngài hứa rằng là chúng ta sẽ sống cho đến đầu râu tóc bạc.
We will not die too young.
Chúng ta sẽ không chết sớm.
We can see our children and grandchildren.
Chúng ta sẽ thấy được con, cháu và chắt của chúng ta.
And we will be very fruitful even at old age.
Và dầu cho đến khi chúng ta tóc đã bạc rồi, nhưng mà chúng ta vẫn thạnh mậu và xanh tươi.
Even at old age, we still very strong and very active.
Cho đến khi chúng ta già cả, chúng ta vẫn khỏe mạnh và vẫn năng động.
And when we walk with people around us, they will see the goodness of God because we live supernaturally.
Và khi mà chúng ta bước đi với những người xung quanh chúng ta, thì họ sẽ thấy rằng chúng ta có một cái sự khác biệt giữa họ bởi vì chúng ta bước đi với Chúa một cách siêu nhiên.
Our life declares that the Lord is faithful and upright.
Đời sống của chúng ta là một cái minh chứng sống cho việc rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tốt lành và Đức Chúa Trời ngay thẳng và Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta.
I want to encourage you to get these two principles in your life and take serious about it.
Tôi muốn tất cả quý ông bà anh chị em lắng nghe cái bài học ngày hôm nay, mình sẽ nghiêm túc trong việc là áp dụng hai nguyên tắc này vào trong đời sống của mình.
The first principle is I make a firm decision that I will be a righteous believer.
Nguyên tắc thứ nhất đó chính là tôi quyết định để trở thành một người công chính, công bình, không trổ trách được trước mặt Chúa.
I will not yield to my sinful nature.
Tôi sẽ không có quyết định để mà nhường cho bản ngã xác thịt tội lỗi.
I will not obey the voice of the devil. I resist him.
Tôi sẽ không lắng nghe những sự cám dỗ hay là tiếng gọi của ma quỷ.
I will not follow the ways of the world.
Tôi sẽ không lắng nghe theo cái sự những cái sự vận hành của thế gian mờ tối này.
I will love God with all my heart, with all my soul, with all my strength.
Nhưng mà tôi sẽ yêu mến Chúa với tất cả tấm lòng, linh hồn, sức lực và tâm trí của tôi.
I will do my best to obey God.
Và tôi sẽ làm tất cả mọi cách, hết sức của mình để mà vâng phục Ngài.
Definitely, in order to obey God, you need to know the Bible.
Và chắc chắn rằng, nếu như mà chúng ta cần đi theo Chúa một cách hiệu quả, thì chúng ta cần phải biết lời Chúa nói gì.
And every time God corrects you or warns you something, you repent right away.
Và sau khi mà Chúa nhắc nhở chúng ta về một cái vấn đề nào đó khi chúng ta phạm tội, thì chúng ta phải ăn năn liền lập tức.
In fact, a few days ago, God corrected me something.
Một vài ngày trước thì Chúa đã sửa dạy tôi một số điều.
Two men used my name for their own benefit and really hurt my feeling.
Có hai người đàn ông đã sử dụng tên tuổi của tôi để mà làm lợi riêng cho họ và cái điều đó đã làm cho cảm xúc của tôi bị tổn thương rất là nhiều.
And I knew that I was bitter and very upset with these two men.
Và cá nhân tôi nhận ra được sự cay đắng, sự căm hận hai người đàn ông này.
They are not in our church, they are from another country.
Và hai người đàn ông này không có ở trong hội thánh của chúng tôi và hai người đàn ông này ở một cái nước khác.
And eventually God corrected me. He said, let it go. Move on, forgive them and don't think about them anymore. Pray for them.
Và cuối cùng thì Chúa đã nhắc nhở tôi rằng là con ơi, hãy bỏ qua, tha thứ cho họ và để nó đi. Hãy làm công việc của mình một cách trung tín.
I obey God right away. I say, okay God, I'm sorry, I repent. I'm gonna let them go. I will not think about them, pray for them and move on with my life.
Và tôi đáp lại với Chúa rằng là Chúa ơi, con xin lỗi Chúa, con đã sai rồi. Bây giờ con sẽ tha thứ cho họ, con cầu nguyện cho họ, con chúc phước cho họ và con sẽ để cho họ đi và con không nhớ lại họ nữa.
I repent and obey God right away because I love Jesus and I want to be a righteous man.
Tôi ăn năn liền lập tức bởi vì tôi yêu Chúa Giêsu vô cùng và tôi không muốn làm Chúa buồn.
I want to be like a palm tree and cedar in Lebanon.
Tôi muốn giống như là một cây kè và như là cây hương nam ở trên Liban.
I want to be fruitful even at old age.
Tôi muốn xanh bông trái giàu đến buổi già tóc bạc.
This is our choice. I want to encourage you. Choose life and choose blessing.
Đây là một cái quyết định mà chúng ta tự quyết định. Cho nên tôi muốn khích lệ tất cả ông bà chị em, chúng ta cần phải quyết định để lựa chọn sự sống và sự ban phước.
If you want to have life and blessing, you walk as a righteous person.
Nếu như mà chúng ta muốn chọn được cái sự ban phước và sự sống từ nơi Chúa, thì chính chúng ta phải là một người công bình.
You are humble, you are kind, you love God.
Chúng ta khiêm nhường, chúng ta tốt bụng, chúng ta yêu mến Chúa.
And the second principle is you plant yourself in the house of the Lord.
Và cái chìa khóa thứ hai, nguyên tắc thứ hai mà chúng ta cần phải thực tập, đó chính là chúng ta gắn kết đời sống của mình vào hội thánh địa phương.
In other words, you find a very biblical, spirit-filled, good church and you commit to that church. You plant yourself there.
Hay nói một cách khác rằng là chúng ta phải tìm một hội thánh dạy đúng kinh thánh, được đổ đầy bởi Đức Thánh Linh, bước đi ở trong năng quyền Thánh Linh và gắm mình ở trong hội thánh đó.
A tree cannot be fruitful or healthy if you put the tree here, 3 days later put it out, and then put another where, keep on moving, the tree cannot produce fruit.
Quý vị hãy tưởng tượng rằng nếu như mà mình trồng cái cây thì cái cây không thể nào kết quả hay là lớn lên khi mà nó cứ mỗi 3 ngày lại bị nhổ lên rồi gắm vào cái chậu khác, rồi mỗi 3 ngày sau nhổ lên rồi cắm lại một cái vùng đất khác, nó không bao giờ sẽ kết quả.
We will not keep moving from church to church to church.
Chúng ta sẽ không nhảy nhà thờ này đến nhà thờ khác.
I know that sometimes you haven't found a good church, but eventually, when God leads you to the right church, you commit there, you plant yourself there.
Và tôi rất là hiểu cho những ai mà đang tìm một cái hội thánh mà mình chưa có hài lòng, mình vẫn đang đi, nhưng mà cuối cùng thì nếu như mà chúng ta đã tìm được hội thánh mà Chúa kêu gọi chúng ta ở trong đó rồi, chúng ta cần phải gắn kết đời sống của chúng ta vào trong hội thánh địa phương đó.
And God promises us that when we do that, we're going to live a long life to an old age.
Và lời Chúa hứa với chúng ta ở trong câu 14 rằng là nếu như mà chúng ta ở trong hành lang nhà Chúa thì chúng ta sẽ được trổ bông và sống lâu.
We don't just live a long life but be still strong, fruitful, healthy and flourishing at old age.
Không chỉ chúng ta chỉ sống một cách lâu dài cho đến tuổi cao tóc bạc, nhưng mà ở tại thời điểm tuổi cao tóc bạc chúng ta vẫn thạnh mậu, xanh tươi, xanh bông trái, khỏe mạnh và không có bệnh tật gì cả.
The longer I walk with Jesus, the more I see the importance of the church.
Càng ngày tôi càng bước đi với Chúa Giêsu thì tôi càng kinh nghiệm được tầm quan trọng lớn lao ở trong cái việc là chúng ta có một cái đời sống gắn kết với hội thánh địa phương.
Jesus said in Matthew chapter 16 verse 18, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it.
Và ở trong Matthew đoạn 16 câu 18 có chép, còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ sẽ chẳng thắng được hội đó.
Wow, Jesus said, I will build my church.
Chúa Giêsu nói rằng, ta sẽ xây hội đó.
If you want to please Jesus, to make him smile at you, you say, God, use me to participate in building your church.
Khi mà quý vị muốn làm cho Chúa Giêsu vui lòng thì quý vị sẽ phải nói với Chúa rằng: Chúa ơi, có con đây, con sẽ là người tham dự vào công tác xây dựng hội thánh.
It's impossible to be involved in building the church if you never commit to any church. You just keep moving like this. From church to church to church, you cannot build the church. You have to commit.
Và thật là khó để mà chúng ta có thể là cứ bước đi từ hội thánh này đến hội thánh khác, thì làm sao mà quý vị có thể xây dựng một hội thánh địa phương được.
In the past 40 years, I and Pastor Da, we pour out our life day and night to build his church. We just focus on the church.
Hơn 44 năm vừa qua thì tôi và bà Mục Sư Đà đã tận hiến và dùng hết tất cả những cái công lực của mình có, sức lực của mình có để mà có thể xây dựng hội thánh địa phương ở tại nơi đây.
We walk with Jesus by paying attention to build his church.
Và chúng tôi đã chú ý và yêu Chúa Giêsu một cách có chủ đích bằng việc là xây dựng hội thánh của Ngài ở tại nơi đây.
That means that we would do anything to get people saved to come into the kingdom, to have salvation.
Điều đó có nghĩa rằng là chúng tôi làm tất cả mọi cách để mà có thể đem tất cả những linh hồn lạc mất ngoài kia vào trong đền thờ của Chúa.
And after they get saved, we encourage them to attend, to join the church.
Và sau khi họ được cứu rồi thì tôi khích lệ tất cả những cái người vừa mới được cứu đó sẽ đến với hội thánh địa phương.
And then we build them up to be disciples, to help them to grow spiritually so that they can go out and be fruitful to help other people to come in.
Và sau khi mà họ được vào trong hội thánh địa phương rồi thì chúng tôi tiếp tục chăm sóc họ và củng cố họ và khích lệ họ để họ có thể làm điều tương tự với những người còn lạc mất ngoài kia nữa.
We use our time, our energy, talents and gifts to build the church.
Chúng tôi sử dụng tất cả những cái nguồn lực mà chúng tôi có, như là thời gian, tiền bạc, công sức, xe cộ của chúng tôi, để mà chúng tôi có thể đem tất cả những cái người đó vào trong hội thánh và chăm sóc họ một cách kỹ lưỡng.
We have used our money, our home, our car, everything in our life to build Jesus Church.
Và tất cả những gì chúng tôi có, chúng tôi đều dâng cho Chúa, từ nhà cho đến tiền bạc, cho đến xe cộ chở người này, chở người kia. Chúng tôi vẫn sẵn sàng và làm hết, dốc lực làm hết để mà đem cái sự xây dựng đến với hội thánh của Chúa.
Why have we done that?
Tại sao chúng tôi phải làm như vậy?
Because we love Jesus so much.
Bởi vì chúng tôi yêu Chúa Giêsu vô cùng.
And we want to please Jesus.
Và chúng tôi muốn làm cho Chúa Giêsu vui lòng.
Because Jesus said, I will build my church.
Chúa Giêsu nói rằng ta sẽ xây dựng hội thánh ta.
The Bible says his church is his bride or his wife.
Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng hội thánh của Chúa là nàng dâu hay là một người phu thê của Chúa Giêsu.
You know, when anybody in this world show love to Pastor Da and do good to her, I will give them favor.
Quý vị có biết không, nếu như mà có một người nào ở trên thế gian này làm một cái điều gì đó rất là tốt với lại vợ tôi là một sư đà, thì tôi cũng sẽ, trong lòng tôi sẽ rất là động lòng để làm điều tốt ngược lại cho người đó.
In the same way, when I treat the church of Jesus Christ well and do good to the church, Jesus will show favor to me because I am treating his wife or his bride very well.
Và điều tương tự cũng xảy ra trong cái ý nghĩa này, đó chính là khi mà một người nào đó dấn thân hầu việc Chúa ở trong cái hội thánh địa phương đó, đã góp phần làm cho cái hội thánh đó tốt hơn, thì Chúa Giêsu cũng sẽ mỉm cười và muốn bày tỏ cái sự ưu ái, sự ưu tiên cho người đó.
The church is also his family.
Hội thánh cũng là một cái gia đình.
Therefore, when we love his family, we love him.
Và khi mà chúng ta yêu cái gia đình đó, chúng ta yêu Chúa Giêsu.
When I do good to the church, I build the church, I bless the church, I am doing the good things to Jesus.
Khi mà tôi làm một điều gì đó tốt cho hội thánh thì tôi đang làm điều tốt đó cho Chúa Giêsu.
When Saul of Tarsus persecuted the church, Jesus said to him, "You persecuted me."
Và sau khi mà ông Saul đó đã bắt bớ hội thánh Chúa Và Chúa Giêsu đã nói thẳng với ông rằng là Sau-lơ, ngươi đang bắt bớ ta.
In the opposite way, when I bless the church, get involved in building the church, I am doing good to Jesus.
Theo một cái ý nghĩa tương tự, nếu như mà chúng ta làm điều tốt với lại hội thánh Chúa, chúng ta chúc phước cho hội thánh của Chúa, chúng ta phục vụ ở trong hội thánh của Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ ưu tiên cho chúng ta.
The church is the body of Christ.
Hội thánh Chúa cũng là thân thể của Đấng Christ.
Jesus is the head.
Chúa Giêsu là đầu hội thánh.
I don't think you love a person by just loving the head. You love the whole body.
Tôi không tin rằng là người yêu của chúng ta thì chúng ta chỉ yêu cái đầu thôi, còn những cái phần còn lại thì chúng ta không yêu.
I have never seen Jesus.
Tôi chưa bao giờ thấy Chúa Giêsu mặt đối mặt.
But I'm looking forward to go to heaven and meet Jesus one day.
Và một ngày nào đó tôi rất là mong chờ đến cái sự gặp mặt đối với lại Chúa Giêsu trực tiếp.
But on earth here, I can show love to Jesus by loving his church.
Nhưng mà ở trên trái đất này thì tôi có thể bày tỏ tình yêu thương của tôi đối với Chúa Giêsu bằng việc là chăm sóc thân thể của Ngài, đó chính là hội thánh.
I will do everything to be the blessing to his church.
Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng tôi để trở thành nguồn phước cho hội thánh Ngài.
When I travel on the mission trips, my main goal is to help build the church in all those cities.
Một trong những cái mục đích của tôi khi mà tôi làm những cái công tác về truyền giáo ở những cái thành phố khác, đó chính là tôi muốn xây dựng hội thánh Chúa mạnh mẽ ở tại thành phố đó.
When I see people get saved, join the church, and the members of the church are growing, blessed and strong, and their children blessed, oh, I'm so happy.
Và một trong những cái mà làm cho tôi rất là vui mừng và niềm vui rất là trọn vẹn, đó chính là khi mà tôi xây dựng hội thánh ở nơi đó và nhiều người vào được cứu và chăm sóc và hội thánh phát triển và con cái và hậu tự của những người đó được Đức Chúa Trời Ngài ban phước, thì điều đó làm cho tôi rất là vui mừng.
Because we love Jesus, we want to please him.
Bởi vì chúng ta yêu Chúa Giêsu, cho nên chúng ta muốn làm Chúa Giêsu vui lòng, đúng không ạ?
We can be close to him by spending time with him.
Chúng ta có thể có một cái mối liên hệ mật thiết với Chúa bằng việc là chúng ta nói chuyện, thưa chuyện, đọc kinh thánh với Ngài.
And we can be close to him also by committing our life to his body, his church.
Và chúng ta cũng có thể ở gần với Chúa bằng việc chúng ta đâm rễ ở trong hội thánh địa phương.
John chapter 15 verses 4 to 5, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me.
Trong Giăng đoạn 15 từ câu 4 đến câu 5 có chép, hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các con, như cành nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong ta thì cũng vậy.
I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing.
Câu 5, ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong ta và ta ở trong người ấy thì sinh ra nhiều quả. Vì ngoài ta, các con không làm chi được.
Please make a decision every day to love Jesus.
Quý vị ơi, xin chúng ta hãy quyết định ở trong lòng của mình rằng mỗi một ngày chúng ta sẽ yêu mến Chúa nhiều hơn.
To thank him for his death and his salvation.
Cảm ơn Chúa bởi vì Ngài đã chết vì tội lỗi của chúng ta và sự cứu chuộc của Ngài dành cho chúng ta.
Talk to him, listen to him.
Nói chuyện với Ngài và lắng nghe Ngài.
Read his word.
Đọc lời Ngài.
Obey him.
Vâng lời Ngài.
And definitely one of the practical way to show love and abide in Jesus is to showing love, to show love to his church, his people.
Và một trong những cái cách thiết thực nhất mà chúng ta có thể làm ngay tại thời điểm hiện tại để mà bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với Chúa Giêsu, đó chính là chúng ta bày tỏ tình yêu với thân thể của Ngài, đó chính là hội thánh của Chúa.
I tell you, I love all of you so much. And
tôi nói
the main reason because I love Jesus.
Tôi nói thiệt với quý vị nghe rằng là tôi yêu quý vị rất là nhiều, và một trong những lý do mà tôi có cái tình yêu dành cho quý vị rất là nhiều bởi vì tôi yêu Chúa Giêsu.
And when we do that, we will live a long life and be fruitful.
Và khi chúng ta làm được điều đó thì chúng ta sẽ sống một đời sống lâu dài và chúng ta sẽ được đơm bông, kết trái, thành mậu và xanh tươi.
I have expectation that when I turn 90 years old, I'm still strong and healthy.
Và tôi sẽ có một cái kỳ vọng rất là mạnh mẽ rằng khi mà tôi đến tuổi 90 thì tôi vẫn còn mạnh mẽ và khỏe khoắn.
And I'm still fruitful to help a lot of people to be blessed.
Và ngay cả khi tôi 90 thì tôi vẫn còn cái khả năng để mà tôi có thể giúp đỡ nhiều người khác nữa.
I like the story of Moses who lived until 120 years old.
Và tôi rất là tâm đắc câu chuyện của Moses khi ông là người lớn lên sống tới 120 tuổi.
And at 120 years old, the Bible says he still have very clear eyesight.
Và lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ở thời điểm ông 120 tuổi, mắt ông vẫn sáng.
And he could walk up Mount Nebo.
Và ông có thể đi lên núi Ebo.
I want the promise of God in Psalm 92 be fulfilled in my life. I love the church and I want to live righteously.
Và tôi mong muốn rằng cái lời hứa của Đức Chúa Trời ở trong Thi Thiên 92 rằng là khi mà chúng ta sống một cách công bình công chính và đâm rễ vững nền ở trong hội thánh địa phương thì chắc chắn chúng ta sẽ sống lâu dài, kết quả thành mẫu và xanh tươi.
Definitely in order to live a long life we need God's healing and God's protection.
Chắc chắn ngoài những cái việc đó ra chúng ta còn cần sự chữa lành của Đức Chúa Trời và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời.
When the sickness attack us, we are healed by God.
Khi mà chúng ta gặp bệnh tật thì chúng ta được chữa lành bởi Đức Chúa Trời.
We are protected by God.
Chúng ta được bảo vệ bởi Đức Chúa Trời.
So that we will not die too young.
Cho nên chúng ta không chết sớm.
And look at the promise in Psalm 91 verses 15 to 16.
Chúng ta sẽ cùng nhau đọc ở trong Thi Thiên đoạn 91 từ câu 15 đến câu 16.
He shall call upon me and I will answer him.
Người sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời người.
Who is this one who call upon God and God answer?
Quý vị ơi, ai là người ở trong câu này?
The one who love God, the one who obey God and love his church.
Cái người đó là người yêu mến Chúa, vâng lời Ngài và yêu hội thánh của Ngài.
I will be with him in trouble.
Trong cơn gian truân, ta sẽ ở cùng người.
I will deliver him and honor him.
Giải cứu người và tôn vinh người.
With long life, I will satisfy him and show him my salvation.
Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy được sự cứu rỗi của ta.
I pray that you and me are here, the word him or her in here, you, God will show you his salvation, save you from accident and sickness and cancer.
Và tôi hy vọng rằng cái chữ người ở trong câu 15-16 này sẽ là từng người một ở trong tất cả quý ông bà, anh chị em của chúng ta đang ở có mặt ở đây là Chúa sẽ cho chúng ta thỏa lòng sống lâu và thấy được sự cứu rỗi của Chúa bằng việc rằng là bảo vệ chúng ta và giải cứu chúng ta ra khỏi bệnh tật và những cái sự đụng xe hay là những cái tai nạn.
And you will live a long life.
Và Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta sống một cách lâu dài.
And God will satisfy our life in every way.
Và cho chúng ta sống một cách thỏa lòng ở trong mọi khía cạnh.
The key is, let us love Jesus.
Mấu chốt ở đây là chúng ta cần phải yêu Chúa Giêsu.
Let us abide in Jesus, be close to him and have fellowship with him.
Chúng ta cần phải ở gần với Ngài, gắn chặt với Ngài và có một mối liên hệ mật thiết với Ngài.
Let us obey him and serve him.
Chúng ta phải yêu mến Ngài và phục vụ Ngài.
Let us love him more than anything else. We will not worship money and materials or anything else. We only worship Jesus.
Yêu mến Ngài hơn tất cả mọi điều ở trên thế gian này, ngay cả tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, tài sản mà chúng ta có được.
If we love money more than Jesus, we commit a sin called idolatry.
Khi mà chúng ta đặt tiền bạc hơn Chúa và yêu nó hơn Đức Chúa Trời, thì chúng ta đang phạm tội thờ hình tượng.
When we love money, we serve money and money become our God.
Khi chúng ta yêu mến tiền bạc thì chúng ta bắt đầu làm việc cho tiền bạc và tiền bạc trở thành Chúa của chúng ta.
We don't want to have idols.
Chúng ta không muốn có thần tượng ở trong đời sống của chúng ta.
And in a practical way, besides serving Jesus, obeying Jesus, we show love to him by loving his church.
Và ở trong một cái khía cạnh thực tiễn dễ làm nhất, đó chính là chúng ta thể hiện cái tình yêu của chúng ta đối với Chúa Giêsu bằng cách chúng ta yêu mến hội thánh của Ngài.
We take serious about committing to a church, building the church and be the blessing to the church.
Chúng ta phải rất là nghiêm túc ở trong việc rằng là chúng ta quyết định gắn bó với hội thánh địa phương, xây dựng hội thánh địa phương, giúp đỡ cho hội thánh địa phương, trở thành nguồn phước cho hội thánh địa phương và vâng theo lời Chúa.
I and Pastor Da have lived this lifestyle for 40 plus years now.
Và tôi và bà Mục Sư Đà đã thực hiện cái lối sống này ở trong hơn 40 năm vừa qua.
And we still healthy and strong.
Và chúng tôi thì rất là khỏe mạnh và
we are still fruitful.
Chúng tôi rất kết quả.
We are so full of joy and peace.
Lúc nào cũng đầy sự vui mừng và sự bình an.
The grace of God is on us in every way.
Và cái ân điển của Chúa ở trên chúng tôi, ở trong tất cả mọi khía cạnh.
At this point of our life, we look back and say, wow, it's worth it that all these 40 years we love Jesus and build his church.
Và ở tại thời điểm hiện tại, khi mà chúng tôi nhìn lại quãng đường đi theo Chúa của chúng tôi, hay chúng tôi khẳng định một câu rằng là điều này thật xứng đáng.
Every time I meditate on the good things that God did for me and Pastor Da, I cry and say, God, you are so faithful, you keep your promise.
Mỗi lần mà tôi suy nghĩ về những cái điều tốt lành mà Đức Chúa Trời dành cho đời sống của gia đình tôi, thì tôi không thể nào kìm được nước mắt, bởi vì Chúa ơi, Ngài quá tốt với gia đình con và Mục Sư Đà.
I want to encourage you to do the same thing.
Và tôi muốn khích lệ tất cả ông bà anh chị em, chúng ta cùng làm điều tương tự.
Be a righteous person.
Chúng ta phải trở thành một người công bình.
And you plant yourself in a good local church.
Chúng ta phải trồng, chúng ta gâm rễ chúng ta ở trong hội thánh địa phương.
Showing love to Jesus by obeying him and loving his church.
Và thể hiện cái tình yêu của chúng ta đối với Chúa Giêsu bằng cách thể hiện tình yêu của mình cho hội thánh của Chúa.
I believe and declare that you are that kind of Christian and you're going to experience the fulfillment of God's promises in the Bible here.
Và tôi tin và tôi công bố một cách mạnh mẽ rằng là quý vị và tôi sẽ là những người được ghi chép lại ở trong cái câu kinh thánh lời hứa nền tảng của chúng ta trong Thi Thiên 92 đây.
Father in heaven,
Lạy Cha trên trời của chúng ta,
give us faith and love so that we can practice what we learn.
Chúa ơi, xin Chúa ngài ban cho chúng con có thêm đức tin và tình yêu thương để chúng con có thể làm theo lời của Chúa một cách răm rắp.
Lord, help my brothers and sisters who listen to this teaching to be righteous and to find a good church.
Chúa ơi, con cầu nguyện để rồi tất cả mà chị em đang lắng nghe bài giảng này sẽ là một người công bình và sẽ có được kiếm được một cái hội thánh địa phương thật là tốt.
My brothers and sisters who listen to this teaching will experience your promises, Lord.
Chúa ơi, con cầu nguyện để rồi tất cả mà chị em đang lắng nghe bài học ngày hôm nay sẽ kinh nghiệm được sự tốt lành và sự tẩy trị của Chúa.
They will live a long life.
Họ sẽ sống một đời sống lâu.
And they will be fruitful and flourishing at old age.
Và họ sẽ đơm bông kết trái thạnh mậu và xanh tươi ngay cả khi về già.
They will be firm, strong and stable like a palm tree.
Và họ sẽ vững vàng, không bị rúng động như là cây kè.
And their life will bring glory to your name.
Và họ sẽ đem về sự vinh hiển cho Chúa.
In Jesus' name I pray.
Trong danh Chúa Jesus Christ chúng con cầu nguyện.
Amen.
Amen.
Cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe bài học về Kinh Thánh hôm nay. Tôi tin rằng bạn sẽ làm theo lời của Chúa. Ngài có chương trình hoàn hảo cho cuộc đời của bạn. Phước hạnh của Ngài sẽ đổ đầy trên bạn khi bạn làm theo lời của Chúa. Ở trong Kinh Thánh, Matthew đoạn 4 câu 4 có phán: Người ta sống không phải nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Vậy cho nên, hãy ở trong lời của Chúa và nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn bạn mỗi ngày nhé.
ourselves as we save the world.